là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra là ghi nhận ý kiến của người dân xung quanh đề nghị miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với phương tiện cơ giới đường bộ. Tiếp đó là phản ánh của phóng viên thời sự về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thị xã Nghĩa Lộ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Yên Bái, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm thực hiện hiệu quả kết luận số 93 của Ban Bí thư. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái cùng đại biểu 19 tỉnh trong khu vực phía Bắc đã dự hội thảo. Tại hội thảo, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm cho công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, trong đó trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao năng lực tư vấn phản biện và giám định xã hội. Trong đó đa số các ý kiến tập trung vào cơ chế chính sách đãi ngộ, thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ để duy trì hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, cũng như phát huy được vai trò của Liên hiệp hội trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội để thực hiện có hiệu quả kết luận số 93 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 6, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB về việc kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái gồm hai hợp phần. Hợp phần 1 là giải pháp kết cấu, cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như giảm thiểu ngập lụt toàn đô thị, cải thiện giao thông đô thị và tăng cường kết nối. Hợp phần 2 là giải pháp phi kết cấu, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị và chiến lược phát triển giao thông công cộng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.423 tỷ đồng, gồm vốn vay VKP và vốn ứng. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái đến nay còn chậm, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Yên Bái mới đạt hơn 10%. Tiến độ giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt 89%. Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đề nghị tỉnh Yên Bái chỉ đạo quyết liệt, giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo địa phương về công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường cán bộ có kinh nghiệm cho công tác giải phóng mặt bằng, có chính sách khuyến khích để cán bộ quản lý dự án thực hiện dự án có hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trần Huy Tuấn tiếp thu những ý kiến trao đổi của đoàn công tác và cam kết trong thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, chuẩn bị vốn đối ứng cho từng giai đoạn của dự án, tập trung quyết liệt, chỉ đạo thường xuyên đối với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý và thi công dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện các hạng mục theo đúng thời gian cam kết. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở ngành địa phương, đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh để đánh giá báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh và các chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho rằng đơn vị tư vấn đã nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để bổ sung và chỉnh sửa. Tuy nhiên nội dung một số chuyên đề chưa đáp ứng được yêu cầu, một số chỉ tiêu đề ra quá cao so với thực tế. Đơn vị tư vấn cần đánh giá thực trạng rõ ràng hơn để đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan để bổ sung hoàn thiện nội dung đảm bảo chất lượng đủ điều kiện tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các sở ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo quy hoạch trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở ban ngành định hướng phát triển của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Nghị quyết số 76 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Qua giám sát thực tế, cử tri thị trấn Thác Bà và xã Vĩnh Kiên đề nghị tỉnh quan tâm sửa chữa, nâng cấp đoạn đường quốc lộ 37 từ đầu cầu mới thị trấn Thác Bà lên đầu cầu Thác Ông sang xã Vĩnh Kiên, nâng cấp ngầm qua thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên thuộc tỉnh lộ 170, thường bị ngập vào mùa mưa. Cử tri kiến nghị sớm triển khai xây dựng lò đốt rác thải tại các khu vực theo quy hoạch. Qua đi thực tế cơ sở, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đánh giá cao cấp ủy chính quyền thị trấn Thác Bà và xã Vĩnh Kiên đã triển khai tốt các nội dung thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nghị quyết số 76 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với các kiến nghị của cử tri, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết trong thời gian tới đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại huyện Lục Yên. Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên bị ảnh hưởng của 4 đợt thiên tai gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, ước giá trị thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng. Sau khi đi kiểm tra thực tế, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh, trưởng đoàn công tác số 3 đề nghị trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, quan tâm xây dựng, rà soát, cập nhật bổ sung các phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, tăng cường tuyên truyền và tập huấn để nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống, ứng phó thiên tai cho người dân. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022. Hiện nay toàn tỉnh đã có gần 130 sản phẩm OCOP của tỉnh được đưa lên sàn thương mại điện tử, đạt 92% kế hoạch. Tiếp tục hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% sản phẩm OCOP của tỉnh được chứng nhận từ 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử postmart.vn và vỏ sò.vn. 100% hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, huyện Văn Yên được giao dự toán thu ngân sách đạt 292 tỷ 500 triệu đồng, trong đó thu cân đối là 132 tỷ 500 triệu đồng và thu tiền sử dụng đất là 160 tỷ đồng. Bằng nhiều biện pháp trong đồng bộ, đến nay Văn Yên đã đạt gần 50% kế hoạch năm và đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đã đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xác định thu tiền sử dụng đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng để huyện có thể hoàn thành mục tiêu thu ngân sách. Do vậy, ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Yên đã tổ chức đấu giá thành công nhiều quỹ đất dân cư trên địa bàn, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị tư vấn, đo đạc, thực địa, hoàn thành việc cắm mốc, giao đất cho các hộ trúng đấu thầu tại các quỹ đất đã thực hiện đấu giá xong, xử lý, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo quỹ đất sạch, đủ điều kiện để đầu tư hạ tầng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ tổ chức đấu giá. Cùng với đó, phối hợp với chi cục thuế đôn đốc các hộ nộp tiền trúng đấu thầu quyền sử dụng đất. Nhờ đó đến nay, huyện Văn Yên đã thu tiền sử dụng đất đạt 106 tỷ đồng. Ông Hoàng Hải Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Văn Yên cho biết thêm.
Trong công tác thu ngân sách năm 2022, thì Ủy ban Nhân huyện Văn Yên cũng đã chỉ đạo rất là sát sao đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất với một số giải pháp như là phối hợp với Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên tiếp tục đốc thu 23 tỷ đối với các trường hợp đã trúng đấu giá và chưa đấu thu ngân sách. Theo đúng thông báo thuế. Hai nữa là phù hợp với các ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi có đất thu hồi thì tiếp tục vận động các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi tiếp tục đồng thuận đối với các dự án phát triển quỹ đất. Ngoài ra thì ủy ban nhân huyện cũng chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng ủy ban nhân dân các xã và thị trấn là tiếp tục đẩy mạnh khảo sát những quỹ đất mới để tiếp tục triển khai các công tác bồi thường để mặt bằng và tạo quỹ đất để đấu giá trong năm 2022, đặc biệt tập trung vào thị trấn Mậu A và tại xã An Thịnh.
Cùng với việc đẩy mạnh tiến độ phát triển quỹ đất, thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, huyện Văn Yên còn triển khai nhiều giải pháp để thu cân đối. Nhờ đó đến nay nhiều khoản thu đã đạt cao so với dự toán và cùng kỳ năm trước, đặc biệt là một số chỉ tiêu có tỷ trọng lớn như thu ngoài quốc doanh đạt gần 43%, thuế thu nhập cá nhân đạt trên 50%. Phí lệ phí đạt trên 45%, lệ phí trước bạ đạt gần 40%. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Gia Vị Sơn Hà có chi nhánh tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, chuyên sơ chế quế, với sản lượng quế tươi trung bình khoảng 4.000 tấn trên năm và quế khô là 5.000 tấn trên năm. Mặc dù hơn 2 năm qua dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh của công ty, nhưng bằng nhiều giải pháp nên sản lượng xuất bán vẫn được duy trì, góp phần đảm bảo thu nhập cho người lao động. Năm 2021, công ty nộp ngân sách nhà nước 6,6 tỷ đồng. Hiện nay công ty đang tiếp tục thực hiện các giải pháp trong sản xuất, xây dựng thương hiệu, từ đó tạo nguồn thu ổn định và hoàn thành nhiệm vụ nộp ngân sách. Ông Bạch Quốc Việt, trưởng chi nhánh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà cho biết, về kế hoạch phát triển của đơn vị.
Công ty chú trọng sản xuất các cái sản phẩm quế đạt đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái và nông nghiệp bền vững bằng cách là hỗ trợ nông dân xây dựng các cái vùng nguyên liệu trồng quế bền vững. Ngoài ra thì công ty cũng thường xuyên tổ chức các cái chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm rồi là kiến thức cho dành cho riêng công nhân, xây dựng các cái quy trình tiêu chuẩn sản xuất và thường xuyên cải tiến cái quy trình sản xuất. Ngoài ra thì công ty cũng luôn hướng đến việc xây dựng các cái chế độ chính sách phúc lợi tốt để khuyến khích lao động làm việc lâu dài tại công ty.
Tính đến nay, thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Yên đạt trên 142 tỷ đồng, đạt gần 50% dự toán được giao. Để đạt được kết quả bước đầu này, huyện Văn Yên đã thực hiện tốt việc xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, quản lý chặt chẽ tình trạng kê khai thuế của người nộp thuế từ khâu rà soát nghĩa vụ, đôn đốc kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, xử lý đúng theo quy định đối với các trường hợp người nộp thuế có hành vi chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế, cập nhật kịp thời đầy đủ dữ liệu kê khai, nộp thuế của người nộp thuế trên ứng dụng. Công tác quản lý nợ thuế cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài ra, một số chỉ tiêu đạt cao là do một số doanh nghiệp trên địa bàn đã hoàn thành giai đoạn đầu tư đi vào hoạt động. Mặt khác, do ngay từ quý 1, huyện đã tổ chức đấu giá thành công nhiều quỹ đất dân cư trên địa bàn, nên tỷ lệ thu tiền sử dụng đất đạt khá cao so với dự toán. Ông Đông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên nói.
Chi cục thuế luôn xác định là ngay từ đầu năm tập trung vào tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế cũng như các công tác kê khai nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của cấp trên để sao tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.
Với những kết quả đã đạt được và nhiều giải pháp đồng bộ cùng sự vào cuộc tích cực của chính quyền huyện Văn Yên và ngành chức năng địa phương trong công tác tuyên truyền vận động sẽ là cơ sở quan trọng huyện hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam một số nội dung liên quan đến kiểm định xe cơ giới, trong đó có nội dung đề nghị miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Thời sự đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông, ô tô nhập khẩu sản xuất lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường. Do vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần xem xét để miễn kiểm định lần đầu và giảm thời gian chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân. Trước đề nghị này, người dân cho rằng việc cắt giảm các thủ tục sẽ tạo thuận lợi cho người dân về thời gian và chi phí đi lại. Tuy nhiên, người dân cũng bày tỏ lo ngại, để đảm bảo phương tiện đạt các tiêu chuẩn thì khi đưa vào lưu thông xe phải được kiểm tra các điều kiện như an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ. Như vậy, nếu bỏ đăng kiểm lần đầu sẽ không biết được chất lượng thực của phương tiện. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng cho rằng các xe mới, nhất là xe nhập khẩu, do có thời gian vận chuyển lưu kho lâu sẽ gây hư hỏng một số thiết bị. Do vậy, nếu không đăng kiểm lần đầu sẽ không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu hành, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Ông Tô Xuân Bình, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Theo quan điểm của tôi thì chủ phương tiện thì từ trước nay rồi thì cho dù xe mới thì tất cả phương tiện về vẫn phải đăng kiểm bình thường để cho đảm bảo cái an toàn cho xe cộ, phương tiện và cho bản thân mình và mọi người khác nữa.
Không đồng tình với việc miễn hoàn toàn kiểm định lần đầu, nhiều người dân cho rằng việc đăng kiểm lần đầu với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi xe ô tô đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông phải đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do nhà nước quy định. Như vậy không thể căn cứ dựa vào chất lượng hoặc cam kết bảo hành do nhà sản xuất nhập khẩu hoặc bên bán hàng đưa ra là điều kiện cho phép đưa xe vào lưu thông. Anh Vũ Quang Khải, thành phố Yên Bái nói.
Tôi đang đi đăng kiểm xe mới đây. Thì là khi mà có cái đề xuất này ra thì là tôi nghĩ là nó sẽ giảm tải được, nói chung là nó giảm bớt được cái áp lực về tiền bạc và thời gian cho người dân. Nhưng mà song song với đó thì tôi cũng có cái suy nghĩ như thế này, là bây giờ những cái phương tiện mà mua ở đại lý hoặc là những cái nhà máy ấy, người ta lưu kho đã lâu này, thời gian vận chuyển này, nói chung là nó sẽ có nhiều tác động, nhiều vấn đề. Và có những con xe mới khi vừa mới lấy về xong đã bị tai nạn đấy, thì là những cái đấy mình vẫn phải kiểm tra lại. Tôi nghĩ là mình vẫn nên để cái đăng kiểm lần đầu này để cho nó gọi là đảm bảo về cái vận hành của con xe, nó đạt chuẩn.
cùng với đề nghị xem xét miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng. Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề nghị đa dạng hóa các hình thức kiểm định thay vì chỉ giao cho các trung tâm đăng kiểm và nên nghiên cứu để giao việc kiểm định cho các cơ sở bảo dưỡng, bảo hành chính hãng đủ điều kiện. Trong thông tin này, nhiều người dân cũng tỏ ra băn khoăn và cho rằng không thể buông lỏng việc kiểm định chất lượng. Các cơ sở bảo dưỡng không có đủ mặt bằng, trang thiết bị, kiểm định viên sẽ ảnh hưởng tới chất lượng kiểm định. Anh Vũ Quang Khải, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Các cái trạm đăng kiểm này thì phải đòi hỏi rất nhiều những cái yêu cầu về kỹ thuật, về con người. Thì hiện tại các cái showroom và đại lý thì hiện tại là có nhiều showroom đại lý 3S đã đạt chuẩn rồi, nhưng mà họ chỉ đạt chuẩn về con người, về mức độ bán hàng và bảo dưỡng thôi. Có những cái vấn đề về kỹ thuật như kiểu là chuyên nghiệp về những cái vấn đề mà đi ngoài đường của bên cục đăng kiểm thì tôi nghĩ là họ sẽ vẫn chưa thể đáp ứng được.
Theo các nhà chuyên môn, kiểm định lần đầu không chỉ là sự xác nhận về chất lượng kỹ thuật mà còn là bước khai sinh giấy tờ để quản lý suốt thời gian tồn tại của phương tiện. Nếu bỏ đăng kiểm lần đầu sẽ gây khó khăn cho quản lý trong quá trình lưu thông xe trên đường và khi xảy ra tai nạn sự cố sẽ khó quy trách nhiệm cho các bên liên quan. Ông Lê Trường, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi mà phương tiện cần cung cấp số liệu hay là thông số kỹ thuật thì Cục Đăng kiểm Việt Nam có đầy đủ các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất này. Rồi khi tại thời điểm mà cấp phép lưu hành, đồng thời là lưu trữ những cái hình ảnh của phương tiện ngay từ cái ngày đầu sản xuất để sau này có những cái tài liệu để mà đối chiếu để kiểm tra với các loại phương tiện. Còn nếu như cái trường hợp mà bỏ cái đăng kiểm lần đầu và không qua công tác đăng kiểm mà đưa vào lưu hành ngay thì theo quan điểm của tôi thì nó cũng có nhiều cái bất cập mà cần phải có những cái sự phối hợp của rất nhiều cơ quan chức năng chứ không phải một mình cơ quan chức năng đăng kiểm. Đấy, ví dụ như bên bảo hiểm rồi bên cảnh sát giao thông để quản lý và giám sát cái phương tiện trong quá trình mà tham gia giao thông.
Đơn giản hóa các thủ tục hành chính là việc làm cần thiết, tuy nhiên trước mỗi thay đổi, các cơ quan liên quan cần xem xét và đưa ra các giải pháp hợp lý.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng 7. Cùng với cả nước, đến thời điểm này các trường trung học phổ thông ở thị xã Nghĩa Lộ đang tăng tốc ôn tập nhằm trang bị cho các em những kiến thức cần thiết, có tâm lý ổn định, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong những ngày này, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú cho phổ thông miền Tây thị xã Nghĩa Lộ đang tăng tốc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông sắp tới. Các thầy cô giáo dành nhiều thời gian củng cố cho các em ôn tập kiến thức, kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Ngoài lịch ôn thi tại trường, các em còn tự học tại nhà, tự tìm hiểu tài liệu kiến thức qua mạng Internet và giải các đề thi mẫu của những năm trước. Em Hoàng Thị Thơ, học sinh lớp 12D, trường phổ thông dân tộc nội trú cho phổ thông miền Tây thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Qua kỳ thi thử vừa rồi của sở thì cháu đạt được tầm 70% ạ. Và bây giờ đang là học theo phân lớp là như kiểu là nhận thức ấy ạ. Cố gắng để đạt kết quả cao nhất ạ.
Cô giáo Phạm Thị Hương, trường phổ thông dân tộc nội trú cho phổ thông miền Tây thị xã Nghĩa Lộ nói.
Dựa trên cái kết quả thi thử đó, phân loại rà soát để có những cái bước giúp đỡ học sinh tiếp theo trong quá trình ôn tập. Cụ thể là đối với những em học sinh khá giỏi thì chúng tôi cũng giúp các em hoàn thiện hơn nữa cái kỹ năng năng lực làm bài của mình để đạt mục tiêu đặt ra. Còn đối với những em có những hạn chế nhất định về năng lực học tập bộ môn thì tôi lại tiếp tục là theo sát và giúp đỡ các em để các em có thể đạt được cái điểm ở ngưỡng là trung bình hoặc trung bình khá.
Năm học này, nhà trường có 133 học sinh lớp 12. Hiện nhà trường đã tổ chức ôn luyện cho các em. Bước vào kỳ thi năm nay, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhà trường đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện về kiến thức cũng như cơ sở vật chất để học sinh yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng này. Bà Hà Bích Ngọc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông miền Tây thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hiện nay là đang trong cái giai đoạn nước rút, thì nhà trường tích cực trong việc ôn tập cho các em và đến hết 30 tháng 6 và tiếp tục là mùng 1, mùng 2 tháng 7 thì nhà trường vẫn duy trì cái việc ôn tập để cho các em có đầy đủ kiến thức bước vào kỳ thi. Chúng tôi cũng đã chia đối tượng để tổ chức ôn tập cho các em. Và đến nay thì nhà trường đang chuẩn bị là tổ chức tiếp cái thi thử lần 2 cho các em, nâng cao cái chất lượng để các em có đầy đủ kiến thức bước vào kỳ thi.
Tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm nay, trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ có 332 thí sinh dự thi, trong đó có 21 thí sinh tự do. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, nhà trường đã tập trung nghiên cứu các hướng dẫn, các điểm mới của kỳ thi để tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh, định hướng tư vấn giúp học sinh lựa chọn các môn thi phù hợp. Đặc biệt, ngay từ đầu năm học, nhà trường lựa chọn những giáo viên có năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm để trực tiếp giảng dạy và ôn luyện cho học sinh khối 12. Em Lường Thị Huệ, học sinh lớp 12B2, trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ cho biết.
Điều ảnh hưởng của Covid nên là học tập của bọn cháu có một phần bị gián đoạn bởi vì phải học online. Nhưng mà do nhà sau khi được đi học lại thì nhà trường tổ chức cho bọn cháu đi học miễn phí trực tiếp từ bây giờ tới 30 tháng 6 thì bọn cháu đang cố gắng nỗ lực hơn để đạt được kết quả tốt hơn sau 3 lần thi thử.
Để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ động tìm tòi phương pháp giảng dạy, ôn tập, giúp học sinh nắm vững kiến thức để vận dụng vào từng bài giảng cụ thể. Ngoài ra, nhà trường còn cho học sinh làm quen với các dạng đề, đề bài, gợi ý đáp án cụ thể của các năm học trước, tạo thói quen tốt trong kỳ thi, trình bày. Tư duy nhận định mức độ khó dễ, đơn giản phức tạp của từng dạng đề. Nhờ vậy, đến nay hầu hết các em đã nắm bắt tốt các kiến thức cơ bản. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nghĩa Lộ cho biết.
Ngay sau khi mà học sinh đi học trở lại thì đã bố trí cho giáo viên ôn tập lại tất cả các cái kiến thức mà học sinh bị hỏng trong thời gian học online. Và hiện nay thì chúng tôi đã hoàn thiện xong cái kế hoạch ôn thi tốt nghiệp. Và từ giờ cho đến hết tháng 6 thì chúng tôi đã vận động giáo viên dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh để đảm bảo cho kiến thức mà các em đạt được cao nhất, kết quả cao nhất qua 3 lần thi thử vừa rồi. Thì chúng tôi thấy rằng là cần phải phụ đạo thêm nữa để đạt được cố gắng phấn đấu đạt được 100%.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 725 thí sinh đăng ký dự thi với 33 phòng thi. Để đạt kết quả cao nhất, Ủy ban nhân dân thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành giáo dục đào tạo xây dựng phương án tổ chức kỳ thi. Còn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 chính thức diễn ra. Đến nay, các trường trung học phổ thông ở thị xã Nghĩa Lộ đã chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng và phương pháp làm bài, nhất là về tâm lý, tư tưởng cho học sinh, phụ huynh, để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Và phân công rất rõ nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo các cái điều kiện đặc biệt như là điện này, rồi là an toàn vệ sinh thực phẩm này, phòng chống dịch này. Và cái công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có thể nói rằng là riêng đối với các em thí sinh mà có cái điều kiện khó khăn như trên địa bàn thị xã là có 80 em thì thị xã cũng đã có các giải pháp là vận động các thầy cô, đặc biệt là hội khuyến học của thị xã hỗ trợ các em là cứ 300.000 một em, 80 em có hoàn cảnh khó khăn này. Ngoài ra thì có những em ở trường trung học phổ thông dân tộc nội trú miền Tây thì các em được hưởng chế độ chính sách chỉ hết tháng 6, trong đó kỳ thi về tháng 7 thì chúng tôi cũng phải có các giải pháp vận động các cái nhà hàng, quán ăn rồi các cái nhà trọ để cho các em được hưởng các cái chế độ ăn nó đảm bảo để chuẩn bị cho kỳ thi. Cùng với đó nữa thì chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo là đó là thị đoàn tổ chức các cái đội thanh niên tình nguyện để đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Cùng với đó, thị xã cũng đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, xây dựng các phương án vận chuyển đề thi, bài thi, cán bộ làm thi và thí sinh nếu xảy ra thiên tai bão lũ trong những ngày diễn ra kỳ thi. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều nỗ lực trong thực hiện đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm, sau 3 năm triển khai đến nay, Yên Bái đã có 138 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 tới 4 sao. Trong đó có 20 sản phẩm đạt 4 sao, 118 sản phẩm 3 sao cấp tỉnh. Sản phẩm được công nhận đều là các sản phẩm đặc sản nổi tiếng có lợi thế của mỗi địa phương. Khoảng 70% sản phẩm OCOP có chủ thể là hợp tác xã, tổ hợp tác.
Hiện nay, đi đến địa phương nào của tỉnh cũng bắt gặp và được thưởng thức những sản phẩm OCOP. Đây vốn là những sản phẩm nông lâm đặc sản mang tính vùng miền, được sản xuất theo tiêu chuẩn, tiêu chí quy định. Nhiều sản phẩm ô cốp đã đến được với khách hàng, người tiêu dùng trong nước và quốc tế, khẳng định được thương hiệu và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Yên Bái cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Năm 2022, Yên Bái có 66 sản phẩm đăng ký đạt chuẩn ô cốp, trong đó có 61 sản phẩm đăng ký mới. Ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Của năm 2022 thì anh em tôi đã tham mưu cho tỉnh để xây dựng cái đề án ô cốp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030. Mục đích là tập trung vào những cái sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản, những cái sản phẩm mới của địa phương có thế mạnh, từng bước để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, để chọn những cái sản phẩm chủ lực của tỉnh để đạt tiêu chuẩn quốc gia, đấy, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm đều cho rằng đây là cơ hội cho các sản phẩm nông lâm sản của tỉnh có cơ hội cất cánh, đồng thời có thêm động lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất theo quy mô hàng hóa, cũng như có sự liên kết trong sản xuất, nâng cao thương hiệu, cũng như tăng tính khả năng cạnh tranh trên thị trường. Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất những sản phẩm tinh dầu thực vật phục vụ sức khỏe, công ty Nam Dược Đại Phú An đến nay đã có 3 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp 3 sao. Với công suất 1.800 lọ một ngày, tiêu thụ trung bình 700 lọ một ngày, công ty đang phấn đấu xây dựng sản phẩm này đạt chuẩn ô cốp 4 sao trong năm 2022. Ngoài tinh dầu thực vật, công ty Nam Dược Đại Phú An còn có 4 sản phẩm cũng được cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp cấp tỉnh năm 2020 và 2021. Bà Nguyễn Loan Phượng, Phó Giám đốc công ty Nam Dược Đại Phú An nói.
Sản phẩm của mình khi mà ra thị trường mọi người cũng dễ dàng đón nhận hơn, và đặc biệt là các cái chương trình quảng bá do chương trình ô cốp tổ chức ở các tỉnh ấy, thì Đại Phú An cũng gửi sản phẩm đi và cũng giới thiệu trực tiếp và khách hàng rất là thích. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một số cái biện pháp để mà mình quảng bá mạnh hơn đối với sản phẩm này, ví dụ như là các cái chương trình lễ hội hội chợ này, hay là quảng bá trên các cái không gian online, không gian mạng này. Ngoài ra cũng có tổ chức các cái gian hàng giới thiệu như này.
Với các sản phẩm như mật ong đa hoa, chè bát tiên và mộc nhĩ của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được giới thiệu cung ứng ra thị trường, đã được người tiêu dùng đón nhận tin dùng, đem về nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Phát huy những tiềm năng sẵn có, xã đang tập trung xây dựng thêm sản phẩm nấm linh chi đạt chuẩn ô cốp năm 2022. Sản phẩm này do các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo liên kết với Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện. Để nhiều người tiêu dùng biết đến sản phẩm nấm linh chi này, hợp tác xã đã quảng bá trên nhiều kênh bán hàng, được bày bán ở các cửa hàng giới thiệu nông sản phẩm ô cốp trong và ngoài tỉnh. Ông Bùi Việt Tiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo thành phố Yên Bái cho biết.
Tuyên truyền cho các thành viên trong hợp tác xã là cái sản phẩm mà đã có thương hiệu rồi thì phải giữ vững cái thương hiệu đó và tiếp tục nhân rộng thêm cái mô hình. Hợp tác xã cũng tham gia hội nghị xúc tiến ở trong tỉnh và ngoài tỉnh để quảng bá cái giới thiệu sản phẩm của địa phương.
Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Yên Bái là cơ hội tốt để các hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho thành viên, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.